thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tại phường Quang Vinh và xã Thị Đức.
Làm giàu với mô hình liên kết tổ chăn nuôi gà thả đồi, một cách làm được áp dụng hiệu quả tại xóm Thông Ong, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên.
Với 23 tuổi đời, nhưng Đàm Quang Tuấn, sinh viên trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên đã có 18 lần tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, chàng sinh viên này còn vận động được hàng nghìn lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Với em được cho đi những giọt máu hồng, được làm những việc ý nghĩa khi còn trẻ là niềm hạnh phúc lớn lao. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, chiều 20 tháng 7, thành phố Thái Nguyên thành lập hai đoàn đến thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách tại phường Quang Vinh và xã Thịnh Đức. Đoàn 1 do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, và đoàn 2 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn. Các đoàn đã đến thăm 3 gia đình chính sách tại phường Quang Vinh, gồm gia đình ông Hoàng Văn Thành, bệnh binh tại tổ 10, tổn hại 61% sức khỏe, gia đình bà Đỗ Thị Sáu, trú tại tổ 4 là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, và gia đình ông Nguyễn Trường Giang, tổ 5, thương binh mất 51% sức khỏe. Hai gia đình chính sách trên địa bàn xã Thịnh Đức gồm gia đình bà Ngô Thị Thúy, xóm Ao Sen, là mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Cương, và gia đình ông Hoàng Văn Thêm, xóm Hợp Thành, giảm 61% sức khỏe. Tại các gia đình đoàn đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, động viên gia đình chính sách, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo thành phố, địa phương cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh đóng góp của các gia đình trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa và phát huy tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Chiều 20 tháng 7, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để thông qua biên bản thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 1.900 người nước ngoài ở 40 quốc gia đang lưu trú. Để công tác quản lý đối với người nước ngoài trên địa bàn được thực hiện tốt, từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tăng cường việc phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, công an thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài. Theo đó, trong phạm vi thanh tra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm thủ tục cho 66 trường hợp người nước ngoài xin kết hôn với người Việt Nam. Đặc biệt, chưa tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo đối với trường hợp nào có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn. Đối với Công an thành phố, từ năm 2015 đến 31 tháng 5 năm 2018, đã tiếp nhận và giải quyết 16 vụ việc liên quan đến người nước ngoài, khởi tố một đối tượng người Trung Quốc về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, kiểm tra khai báo tạm trú người nước ngoài tại 70 cơ sở lưu trú, xử phạt 30 cơ sở vi phạm hành chính với tổng tiền phạt trên 51 triệu đồng. Kiểm tra thực tế tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng và phường Tân Thịnh, xác định có gần 80 cơ sở lưu trú đủ điều kiện cho người nước ngoài lưu trú, trong đó có 31 cơ sở thực hiện việc nhập thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên mạng Internet. Để công tác quản lý việc xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt hơn nữa, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố một số nội dung như tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương theo chuyên đề. Chỉ đạo Công an thành phố Thái Nguyên căn cứ chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu, quản lý, phối hợp và nắm tình hình người nước ngoài trên địa bàn. Khi phát hiện vụ việc, hiện tượng vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp trên và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Sau 4 ngày học tập, chiều ngày 20 tháng 7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác tại các cơ quan tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn đã được nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Qua lớp bồi dưỡng này giúp các học viên nhận thức nắm vững về quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng, cơ chế quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng và an ninh, phân biệt rõ đối tượng, đối tác và những âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng tại cơ quan đơn vị công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt tiêu chuẩn và cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, trong đó có 10 học viên được xếp loại giỏi, 26 học viên được xếp loại khá.
Sáng 20 tháng 7, tại khu dân cư số 1, tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank chính thức khai trương chi nhánh Thái Nguyên. Đây là điểm giao dịch thứ 262 trên toàn hệ thống và là điểm hoạt động đầu tiên của HDBank tại tỉnh Thái Nguyên. Với lịch sử 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng, HDBank tự hào là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với mạng lưới trải dài tại 43 tỉnh thành và vinh dự nhận được nhiều giải do các tổ chức trong nước và quốc tế bình chọn, như giải doanh nghiệp quản lý tốt nhất tại khu vực châu Á 2 năm liền do tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney Vương quốc Anh trao tặng, nằm trong top 8 ngân hàng thương mại Việt Nam được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Mới đây, HDBank đã đạt giải Bạch Kim, giải thưởng cao nhất cùng nhiều giải phụ giá trị trong cuộc thi báo cáo thường niên do Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Mỹ tổ chức. Với cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cộng đồng, việc HDBank khai trương chi nhánh Thái Nguyên hứa hẹn sẽ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng tiện ích và hiện đại như dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nhân dịp này, đại diện HDBank đã trao tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chiều 20 tháng 7, UBND phường Chùa Hang đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ngô Thị Lúa ở tổ 16, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Bà Ngô Thị Lúa năm nay hơn 70 tuổi, là vợ liệt sĩ. Gia đình thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân bà lại không có thu nhập ổn định. Trước đây, bà Lúa cùng với người con trai phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, UBND phường Chùa Hang đã tuyên truyền vận động các đoàn thể chính trị xã hội cùng các nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường chung tay ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho gia đình bà Lúa. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 7 năm 2018. Sau hơn nửa tháng thi công, ngôi nhà gần 60m² đã được nâng cấp, sửa chữa kiên cố và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện trên 50 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 23 triệu đồng, quỹ an sinh xã hội phường Chùa Hang hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại là do các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân cùng các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ. Việc hỗ trợ gia đình bà Lúa nâng cấp, sửa chữa nhà ở là hoạt động ý nghĩa, giúp gia đình bà có nơi ở mới khang trang, đảm bảo cho cuộc sống. Đây cũng là một hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thành công công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Với chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi chọc, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm thành phố vận động nhân dân trồng mới được trên 132 hectare rừng, trong đó trồng rừng tập trung do các chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư được gần 11 hectare và có 121 hectare rừng được trồng do Trung tâm Khuyến nông tỉnh cấp cây giống. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm thành phố tích cực kiểm tra giám sát việc khai thác của người dân. Kết quả, Hạt đã cấp 14 giấy phép với tổng khối lượng gỗ khai thác gần 379.000 mét khối gỗ, trong đó khai thác rừng trồng tập trung 5 giấy phép, sản lượng gỗ trên 174 mét khối gỗ, khai thác cây tự trồng và cây phân tán của các hộ gia đình 9 giấy phép, sản lượng gỗ là 203.000 mét khối gỗ. Nhìn chung, việc khai thác rừng của các tổ chức cá nhân hộ gia đình đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật, khai thác đúng đối tượng rừng. Sau khi khai thác gỗ, Hạt Kiểm Lâm đã phân công cán bộ đến cơ sở vận động bà con nhân dân nhanh chóng dọn và xử lý thực bì để trồng mới diện tích rừng, góp phần phát triển kinh tế cũng như giảm thiểu thiên tai.
Sáng 20 tháng 7, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và Công đoàn Công ty Cổ phần Kim Sơn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 100 công đoàn viên và người lao động tại công ty. Công ty cổ phần Kim Sơn được thành lập năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động năm 2013 với ngành nghề khai thác quặng đa kim, trong đó chủ yếu là thiếc, đồng, với doanh thu khoảng 50 tỷ một năm, nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng. Công ty hiện đang giải quyết việc làm cho trên 130 lao động với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Tại đây, các đoàn viên đã được khám lâm sàng như thể lực, xương khớp, tim mạch, gian liễu, mắt, tai mũi họng và xét nghiệm công thức máu, gluco máu. Qua khám và đánh giá tổng quát, các công đoàn viên, người lao động đều có sức khỏe tốt, không phát hiện trường hợp nào có bệnh cần điều trị tại các cơ sở y tế. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động luôn được công đoàn công ty cổ phần Kim Sơn thực hiện thường niên nhằm đánh giá sức khỏe nguồn nhân lực, từ đó bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. Ngày 21 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức hội thi Giai điệu tuổi Hồng năm 2018. Tham gia hội thi có trên 400 thanh thiếu niên nhi đồng chia làm 38 đội đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Bằng nhiều thể loại, ca, hát, múa, nhảy dân vũ, nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi các phong trào đoàn, đội. Mỗi đội đã mang đến hội thi một sáng vẻ riêng với lòng nhiệt tình cùng sự nỗ lực say sưa, cố gắng của các em thanh thiếu niên trong cách thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc lên ý tưởng, chọn nội dung, chủ đề trình diễn và xây dựng chương trình tổng thể, trang phục biểu diễn phù hợp, phong phú, 38 tiết mục văn nghệ tham gia hội thi trở thành một bữa tiệc nghệ thuật thực sự ấn tượng và lắng đọng trong lòng người xem. Một số tiết mục như Nhảy dân vũ, Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, Những trái tim Việt Nam, Hát múa, Em là mầm non của Đảng, Múa hương quê hay Dân vũ, Bống bống bang bang đã đem đến hội thi bầu không khí vui tươi, phấn khởi. Hội thi là dịp để các em thanh thiếu nhi trên địa bàn phường được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em trong dịp hè, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 17 tháng 7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. Trong 4 ngày từ ngày 17 đến 20 tháng 7, các học viên là cán bộ công chức viên chức, quản lý, đảng viên đang công tác tại các cơ quan tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn được nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, gồm cơ chế quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng an ninh, phân biệt rõ đối tượng, đối tác và những âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp, ngoài xem xét đánh giá một số báo cáo như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các dự án lớn, các công trình trọng điểm trên địa bàn, quyết toán ngân sách thành phố năm 2017. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thực hiện công tác miễn nhiệm bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và thông qua 5 nghị quyết.
Chiều 18 tháng 7, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao giấy khen và quyết định khen thưởng đột xuất cùng số tiền 20 triệu đồng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tháng 7 năm 2018. Trước đó, vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7 năm 2018, Công an thành phố Thái Nguyên đấu tranh triệt phá chuyên án mang bí số 718D tại tổ 8 phường Phú Xá, bắt quả tang đối tượng Điêu Chính Phương, sinh năm 1962 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1985, cùng trú tại Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Phương và Cương để điều tra theo quy định của pháp luật.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 19 tháng 7, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà ba gia đình trên địa bàn phường Đồng Quang, gồm ông Nguyễn Văn Bình ở tổ 6, bệnh binh, nghỉ mất sức 61%, ông La Văn Minh ở tổ 8, thương binh hạng 4/4 và ông Nguyễn Mạnh Tiêu ở tổ 10, thương binh hạng 3/4. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong các gia đình tiếp tục vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, việc liên kết tổ sản xuất, ổn định đầu ra cho sản phẩm đang được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên được hình thành dựa trên tinh thần đó và đã tạo cơ hội cho nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Đến thăm mô hình nuôi thả gà đồi của gia đình anh Vũ Duy Hưng, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên, trước không gian thoáng đãng của khu đồi rộng gần 1 hectare phía trên là màu xanh ngút ngàn của rừng keo và bên dưới là màu vàng óng của đàn gà mía. Trước sự thích thú của chúng tôi, anh Hưng chia sẻ, khởi đầu nuôi gà từ năm 2011 nhưng chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 500 con gà và phải đến năm 2013 khi tham gia vào tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi, gia đình anh mới mạnh dạn nuôi 4.000 con gà mía thả đồi. Với sự liên kết của các gia đình mà việc chăn nuôi của gia đình anh cũng như các gia đình khác đều thuận lợi hơn, đặc biệt là sự ổn định đầu ra, đầu vào của sản phẩm. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh xuất bán ra thị trường trên 10.000 con gà, trừ chi phí gia đình thu về gần 500 triệu đồng. Anh Hưng cho biết.
Kia thì tôi vẫn còn chưa vào tổ chăn nuôi thì là một mình tôi làm một buổi tối là hai vợ chồng làm một đàn gà độ 2.000 con cũng phải mất 2-3 tiếng. Cũng vất vả, nhưng bây giờ vào được cái đội sản xuất cùng xóm này thì anh em cùng đến hỗ trợ nhau. Thì làm cái vaccine này nói thực ra là làm là phải càng nhanh càng tốt, chứ không thể để kéo dài là nó hỏng. Mình nếu như mà có đông người thì mình pha có thể mỗi người ra một lọ, người ta giỏ trong vòng nửa tiếng là xong rồi.
Với kinh nghiệm bản thân tự tích lũy và học hỏi trao đổi cùng các thành viên trong tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong, mà đàn gà của gia đình chị Đỗ Thu Huyền, thành viên trong tổ, đã được tăng số lượng theo từng lứa. Chị Huyền cho biết, với ý chí làm giàu từ mảnh đất của gia đình, nên gia đình chị cũng đã trồng nhiều loại cây con khác nhau, từ trồng vải, nhãn, ổi, rồi chăn nuôi lợn gà. Nhưng cũng đến khi tham gia vào tổ chăn nuôi gà của xóm, các gia đình liên kết với nhau, giúp đỡ nhau ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm của gia đình, chị mạnh dạn chăn nuôi lên 4.000 con gà. Khi có nguồn thu nhập ổn định, chị mở thêm chuồng trại và chăn thả lên đến 11.000 con gà ta lai và gà mía như hiện nay. Chị Huyền chia sẻ.
Tôi vào tổ hợp tác chăn nuôi thì tôi cảm thấy là cũng nhiều cái lợi, bởi vì cùng nhau học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm về chăn nuôi, rồi gà bệnh tật, rồi giúp đỡ nhau lúc làm vaccine, rồi lúc bán gà, rồi những cái sinh hoạt chung ấy. Thì cũng thuận lợi mà.
Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên được thành lập từ năm 2013 đến nay đã có 32 trên 93 hộ dân trên địa bàn xóm tham gia. Tổ đã tạo liên kết chặt chẽ giữa các gia đình chăn nuôi gà thả đồi trong xóm để tìm đầu vào, đầu ra ổn định hơn. Nhờ đó các thành viên có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nếu như 6 năm trước đây, thu nhập bình quân đầu người tại xóm Thùng Ong là 15 triệu đồng một người một năm, thì nay đã đạt từ 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Ông Lê Văn Nhạn, tổ trưởng tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi xóm Thùng Ong cho biết.
Riêng trước kia chúng tôi chăn nuôi thì mạnh nhà nào nhái nào, thế thì cũng không thể chăn nuôi nhiều được. Thế khi chúng tôi vào cái tổ hợp tác xã chăn nuôi này, thứ nhất là một vài anh đi trước chăn nuôi nhỏ lẻ, học hỏi cái kinh nghiệm phổ biến lẫn nhau, cộng tác đi hội thảo về kỹ thuật. Thế thì những người biết thì chúng tôi thành lập ra một cái ban, có nghĩa rằng là về chuyên môn về con gà. Thế và kỹ thuật nắm thì phổ biến những cái nhà mà người ta mới bắt đầu vào chăn nuôi. Thế thì khi làm vaccine phòng bệnh, chữa bệnh là báo nhau đến giúp đỡ nhau, hộ nhau, nói chung là tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau thì nói chung là nó rất là thuận tiện.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên về việc phát triển kinh tế của tổ liên kết chăn nuôi gà đồi được biết, việc thành lập tổ liên kết không những tạo thuận lợi cho hội viên nông dân có cơ hội chăn nuôi, ổn định đầu ra, đầu vào cho sản phẩm, tăng thu nhập và còn giảm chi phí trong chăn nuôi. Gà đồi được nuôi tự do trên diện tích vườn đồi thấp, quy mô nuôi được mở rộng. Nguồn thức ăn chính là cám viên chăn nuôi chuyên dành cho gà và ngô hạt thóc. nuôi trong môi trường tự nhiên được tự do vận động nên thịt gà đồi luôn đảm bảo độ thơm ngon. Sau 4 tháng nuôi, gà sẽ được xuất chuồng với trọng lượng khoảng 2 kg. Ông Hữu cho biết thêm.
Như khi thành lập hợp tác xã, có quy chế, có cho đi tập huấn, có đi thăm mô hình, thì nói chung cái hộ bình quân là chăn từ 3.000 đến 8.000 gà. Hiện nay là có nhà chăn tới 11.000 gà trên một lứa. Thế vậy thì một năm là 2,5 lứa thì cái mức thu hoạch của bà con nhân dân ở đấy thì so với lại các khu vực khác là nổi trội phát triển kinh tế của xã hiện nay.
Là xã thuần nông nên việc thành lập các tổ liên kết trong chăn nuôi và trồng trọt là điều tiên quyết trong phát triển kinh tế hộ cũng như phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương. Tổ hợp tác xã chăn nuôi gà đồi đã và đang là hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước tiến tới thoát nghèo bền vững, đời sống ổn định.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, song các hoạt động của các bạn sinh viên, các câu lạc bộ vẫn không kém phần sôi động, đặc biệt là sức nóng của việc xét tuyển đại học năm 2018 tại các trường. Vậy những hoạt động đó cụ thể như thế nào? Hãy bắt đầu chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên có 8 điểm 10, trong đó môn tiếng Anh có 2 điểm 10, môn tiếng Nga có 2 điểm 10, các môn tiếng Pháp, Trung mỗi môn có 1 điểm 10. Môn thi giáo dục công dân có duy nhất một bài thi được điểm 10, các môn còn lại mức điểm cao nhất là 9,75. Tại kỳ thi năm nay, Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên cũng đã áp dụng xét đặc cách tốt nghiệp cho 6 thí sinh theo quy chế, do thí sinh bị ốm không thể dự thi hoặc bị ốm sau khi đã hoàn thành ít nhất một bài thi mà có học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên.
Ngày 10 tháng 7, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 1 năm 2018 cho 477 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc khóa 12, khóa 13 thuộc các ngành đào tạo của nhà trường. Trong đó có 2 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 41 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 361 sinh viên tốt nghiệp loại khá và 73 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình.
Ngày 18 tháng 7, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng nhận tốt nghiệp khóa học tiếng Việt cho người nước ngoài theo chuẩn ngoại ngữ quốc tế cho 98 học viên các nước Lào, Mông Cổ, Trung Quốc, Mozambique. Đây là những học viên đã theo học từ năm 2017. Tính từ năm 2014 đến nay, Trường Đại học Sư phạm đã đào tạo được hơn 500 sinh viên nước ngoài học tiếng Việt, trong đó có trên 90% đăng ký học tiếp nghiên cứu sinh tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên.
Theo thông báo của các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên, mức điểm tối thiểu để xét tuyển không nhân hệ số của các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn bài thi vào các trường đại học đối với thí sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia cụ thể như sau. Trường Đại học Sư phạm 17 điểm, Trường Đại học Y Dược 15 điểm, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 13 điểm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông từ 13 đến 14 điểm, Trường Đại học Khoa học từ 13,5 đến 16 điểm, Trường Đại học Nông lâm 13 điểm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ 12 đến 13 điểm.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Các bạn thân mến, 23 tuổi nhưng đã có 18 lần hiến máu cứu người và vận động được hàng nghìn lượt người tham gia hiến máu. Đó là Đàm Quang Tuấn, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Tại lễ tôn vinh Người Hiến Máu Tiêu Biểu Toàn Quốc năm 2018 tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua, Đàm Quang Tuấn là một trong 2 tấm gương trẻ nhất toàn quốc về hiến máu tình nguyện, trong số 100 cá nhân tiêu biểu được vinh danh. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 7 này, mời các bạn cùng quý thính giả tìm hiểu về chàng sinh viên với tấm lòng nhân ái qua bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Đàm Quang Tuấn, chàng trai sinh năm 1995, người dân tộc Nùng, quê ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, là một người năng nổ, hoạt bát và rất chững chạc. Tuấn cho biết chuyến đi Hà Nội lần này để lại cho em nhiều ý nghĩa, cảm xúc khó tả, bởi không chỉ được tham quan, giao lưu văn nghệ, nói chuyện với các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, mà em còn học hỏi được nhiều điều bổ ích từ những người đi trước, cùng chung nhiệt huyết với mình.
Bản thân em cũng rất là vinh dự khi mình đại diện cho tỉnh Thái Nguyên cũng như là những người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên tham gia chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. mặc dù mình chưa đóng góp được gì nhiều cho phong trào vận động hiến máu của tỉnh như là các địa phương khác. Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cũng như là tham gia tuyên truyền vận động thêm nhiều các bạn cũng như các anh chị các cô chú tham gia hiến máu.
Tuấn chia sẻ, em bắt đầu hiến máu từ năm đầu đại học. Khi đó ngoài thời gian học tập, em tích cực tham gia vào hoạt động của hội sinh viên nhà trường. Từ đây em biết đến câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ. Thấy những việc làm ý nghĩa của các anh chị nên em đăng ký làm tình nguyện viên. Nhớ một lần vào buổi tối em nhận được điện thoại từ Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh gọi đến hiến máu để cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong cơn nguy kịch. Tuy có phần lo lắng vì lần đầu tiên tham gia, song em đã nhận lời và hiến đến 350ml máu. Sau lần đó, em biết hiến máu sức khỏe không bị ảnh hưởng mà còn có lợi, hơn nữa nó mang lại niềm vui cho cả người hiến và người được nhận. Giọt máu của mình có thể cứu sống được những người khác và tại sao chúng ta không chung tay kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
Hiện tại mình đang là một tình nguyện viên, là em hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu. Với lại mình là một người thủ lĩnh trong phong trào, nên là em đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động bạn bè như là người thân mình tham gia hiến máu, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong và ngoài trường. Đối với nhà trường thì em tích cực tham mưu với ban chấp hành đoàn, với lại ban giám hiệu tham gia các chương trình hoạt động như là tổ chức hiến máu nhân đạo trong trường, như là thu hồng tụ trường, sắc đỏ nông lâm. Thì một năm thì trong trường thì thu về mỗi năm thì trung bình khoảng 1.000 đơn vị máu.
Chính bởi sự năng nổ nhiệt huyết của đội trưởng đội máu nông lâm, từ 20 thành viên ban đầu đến nay đội có khoảng 60 thành viên. Mỗi năm đội máu nông lâm do Tuấn làm đội trưởng tổ chức 2 đợt hiến máu, thu gần 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa cho các bệnh nhân. Gần 6 năm tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, không kể ngày đêm, mưa hay nắng, nhận được thông báo hiến máu, Tuấn đều sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Đều đặn 3 tháng hiến máu một lần, đến nay Tuấn đã hiến máu 18 lần. Ngoài các hoạt động ở trường, từ năm 2016, Tuấn còn đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ Thái Nguyên thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Hiện câu lạc bộ có 10 đội trực thuộc với 400 tình nguyện viên đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ thêm về hoạt động này, Tuấn nói.
Thứ nhất là mình tuyên truyền, thứ hai là mình tổ chức các buổi tập huấn cho các bạn tình nguyện viên của câu lạc bộ là nòng cốt của nhà trường ấy. Tập huấn này các bạn ấy nắm được kiến thức về chuyên môn cũng như là về kiến thức máu ấy, để là bản thân các bạn có thể đi vận động cũng như là tuyên truyền cho học sinh sinh viên trong trường biết được. Ngoài ra thì em còn tổ chức các chương trình bên lề để thu hút các bạn sinh viên tham gia hiến máu, như là mình tặng quà này, trao giấy khen, giấy chứng nhận vào các buổi hiến máu để tạo hiệu ứng như là vinh danh các bạn tham gia hiến máu nhiều lần. Còn về các địa phương ấy, thường một năm ở bên câu lạc bộ em, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh bao gồm các đội máu các trường, mỗi năm vào dịp hè này mình sẽ tổ chức một đội là tiên phong, các bạn ấy sẽ đi về địa phương để tuyên truyền vận động hiến máu, các bạn sẽ trực tiếp sinh hoạt cùng với nhau ngày đầu đào tạo tập huấn, còn những ngày sau là đi tuyên truyền vận động hiến máu. Thứ hai là đạp xe diễu hành cổ động tạo thành một cái hiệu ứng. Thứ ba là tạo đợt truyền thông tuyên truyền qua mạng xã hội.
Theo Tuấn, tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện ngoài việc giúp mọi người sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng hơn, còn trang bị cho các bạn kiến thức, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giúp ích rất nhiều trong cuộc sống mỗi người. Với những đóng góp của mình, Tuấn được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện, công tác hội và phong trào sinh viên. Còn với riêng em, được cho đi những giọt máu hồng, được làm những việc ý nghĩa khi còn trẻ là niềm hạnh phúc lớn lao. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 7 năm 2018.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng, lũ quét và sạt lở đất đá. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với vùng xoáy thấp phát triển trên Bắc Bộ đang có xu hướng dịch dần về phía Đông Nam, nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%. khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.